Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015. Đảng đối lập của Myanmar đã chiếm số ghế áp đảo trong quốc hội để thành lập một chính phủ mới. Trong khi đó, các chiến binh người Kurd với sự hậu thuẫn của Mỹ đã chiếm lại nhiều phần của thị trấn Sinjar trọng yếu từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo.
If this is indeed severed, then it does mean potentially a significant impact on ISIS.
Người phát ngôn của ngũ giác đài Peter Cook nói đây là một sự kiện quan trọng có tác động tới sự hoạt động của nhóm khủng bố ISIL ở miền Bắc Iraq. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Các cuộc oanh kích của Mỹ nhắm tiêu diệt John Thánh Chiến ở Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói điểm tương đồng về Syria sẽ có, nhưng không sớm. Và Campuchia ra trát bắt lãnh tụ đối lập Sam Rainsy.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ có chi tiết về khẳng định của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ rằng Biển Đông sẽ là trọng tâm của cuộc hội thảo tại hai hội nghị thượng đỉnh trong khu vực trong tuần tới ở Kuala Lumpur. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Đảng đối lập Myanmar, Liên đoàn Dân chủ Toàn quốc đã chiếm được đa số tuyệt đối, số ghế trong Quốc hội, thắng áp đảo Đảng Đoàn kết và Phát triển, được chính phủ và quân đội ủng hộ. Kết quả cuộc bầu cử của Ủy ban bầu cử công bố ngày hôm nay cho thấy sự toàn thắng của Đảng Dân chủ Toàn quốc. Việc này sẽ cho phép Đảng Dân chủ Toàn quốc vượt qua quyền phủ quyết của quân đội trong Quốc hội Lưỡng viện gồm 664 ghế, được biết dưới tên Pidasung Luta, để chọn tổng thống. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Quân đội Myanmar và những đảng lớn trong Quốc hội sẽ đề cử các ứng viên tổng thống vào tháng 2 năm tới. Người có số phiếu cao nhất sẽ là tổng thống, hai người có số phiếu kế tiếp sẽ là phó tổng thống. Theo một điều khoản được Hội đồng Quân nhân cầm quyền lúc bấy giờ đưa vào Hiến pháp, bà Aung San Suu Kyi bị cấm không được trở thành Tổng thống vì con bà là công dân nước ngoài. Cả hai người con của bà cũng như người chồng quá cố đều là công dân Anh. Nhà lãnh đạo NLD trước đây đã nói nếu đảng của bà thắng thì bà sẽ là người chỉ thị cho tân Tổng thống phải làm gì. Hôm qua, khi chúc mừng cả Tổng thống Thanh Sành lẫn nhà lãnh đạo NLD về cuộc bầu cử lịch sử của Myanmar, Tòa Bạch Ốc nói nước này cần thực hiện thêm nhiều bước dân chủ nữa, kể cả việc thay đổi hiến pháp để bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành Tổng thống. Cố vấn chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Ốc, ông Ben Rhodes hôm qua nói, ngay cả với cuộc bầu cử này, 25% số ghế trong Quốc hội vẫn được dành cho quân đội. Chúng tôi nhắc lại nhiều lần trong vài năm qua là một sự chuyển quyền cai trị hoàn toàn cho dân sự tại Miến Điện sẽ đòi hỏi một tiến trình cải cách hiến pháp. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua với Ban Miến Điện của Đài Á Châu Tự Do, bà Aung San Suu Kyi cảnh báo rằng tiến trình bầu cử chưa kết thúc. Bà cũng cảnh báo những người ủng hộ là cần phải tự chế, đừng có những hành động khiêu khích trong những tuần và những tháng sắp tới. Bà cho biết sau khi thành lập một chính phủ mới, NLD sẽ đưa ra một thời điểm rõ ràng và chính xác cho công cuộc cải cách. Nhà lãnh đạo NLD nói, tôi có thể thấy được mục tiêu mà người dân mong muốn vẫn còn xa và cuộc bầu cử này mới chỉ là bước đầu. Tính đến giữa ngày thứ Sáu, NLD đã chiếm được 348 ghế tại cả hai viện quốc hội, trong khi đảng USDP bị bỏ đằng sau rất xa, chỉ được 40 ghế. Các đảng nhỏ hơn gồm những đảng có căn cứ tại các vùng hay những đảng sắc tộc thiểu số và những ứng cử viên độc lập, tất cả chỉ chiếm được chưa tới 30 ghế. Hơn 30 triệu người đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật. Các quan sát viên quốc tế hầu hết ca ngợi cuộc bầu cử này là thành công, nhưng tỏ ý quan ngại về sự bất bình của người Hồi giáo và những sắc tộc thiểu số khác về tính minh bạch trong việc kiểm phiếu đã bỏ trước. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Myanmar kể từ khi Hội đồng Quân nhân thành lập một chính phủ bán dân sự vào năm 2011, sau gần 50 năm cầm quyền và một năm sau gần hai thập niên bị giam giữ tại gia của bà Aung San Suu Kyi chấm dứt và việc cấm đảng NLD hoạt động được bãi bỏ.
Quân đội Hoa Kỳ cho hay đã thực hiện một cuộc oanh kích nhắm mục tiêu vào Jihadi John hay là John Thánh Chiến, phần tử hiếu chiến nổi tiếng người Anh của nhà nước Hồi giáo, người thường xuất hiện trên nhiều video mô tả việc giết hại một cách dã man các con tin Tây phương. Các giới chức nói rằng hiện chưa rõ liệu phần tử hiếu chiến này được các cơ quan tình báo Tây phương xác định tên là Mohammed Mwazi có bị hạ sát trong cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái chiều tối thứ Năm ở thành phố Raqqa, được xem là thủ đô của nhà nước Hồi giáo ở Syria hay không. Các giới chức cấp cao của Mỹ không nêu danh tánh khi nói chuyện với các hãng tin cho biết cuộc không kích trúng chính xác chiếc xe mà tên Mwazi đang có mặt trong đó, và họ nói thêm là có lẽ hắn đã chết. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài ông Peter Cook nói trong một thông báo, chúng tôi đang đánh giá kết quả cuộc hành quân tối qua và sẽ cung cấp thêm thông tin khi thích hợp. Đài quan sát nhân quyền Syria chuyên theo dõi cuộc chiến tranh Syria hôm thứ Sáu cho hay, các nguồn tin của họ cho thấy một phần tử cao cấp người Anh của nhà nước Hồi giáo nằm trong số 4 phần tử hiếu chiến bị hạ sát trong cuộc oanh kích do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, đài quan sát có trụ sở ở Anh này không thể xác nhận liệu phần tử người Anh đó có phải là Jihadi John hay không. Thủ tướng Anh David Cameron hôm thứ Sáu cũng nói rằng ông không xác nhận được Mwazi có bị hạ sát hay không. Tuy nhiên, ông cảm ơn nỗ lực của Mỹ trong cuộc hành quân này. Nếu cuộc oanh kích thành công và chúng tôi vẫn còn chờ xác nhận, thì đó sẽ là một cú đánh vào trung tâm của nhà nước Hồi giáo, ông Cameron nói. Mwazi sinh ra ở Kuwait, có quốc tịch Anh, là một trong những mục tiêu hàng đầu của các cơ quan tình báo Tây phương, kể từ khi tên này xuất hiện trong nhiều video cho thấy những vụ chặt đầu và giết hại con tin Tây phương một cách dã man. Trong số những người bị giết trong các video có hai ký giả Mỹ, Stephen Soloff và James Foley, nhân viên cứu trợ Mỹ Abdurrahman Kazik, hai nhân viên cứu trợ Anh David Haynes và Alan Henning, ký giả Nhật Kenji Goto và các nạn nhân khác. Trong các video, Jihadi John mặc đồ đen trùm kín đầu và mặt, chỉ chừa ra chỗ con mắt. Tên này được nhiều hãng tin công khai nhận diện hồi trước đây trong năm. Bạn bè và những người quen biết của Mwazi cho biết hắn lớn lên trong một gia đình khá giả ở London, theo học ở các trường công và theo ngành lập trình điện toán ở đại học. Theo một số nguồn tin, Mwazi được cho là ngoài 20 tuổi, bắt đầu theo chủ trương cực đoan trong mấy năm gần đây sau các chuyến đi châu Phi và Trung Đông.
Hai ngày trước khi các cường quốc thế giới họp tại Viên để đẩy nhanh những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phát biểu trước một cử tọa ở thủ đô Washington rằng một giải pháp cho cuộc nội chiến Syria chưa thể có ngay được. Ngoại trưởng Kerry bảo vệ nỗ lực quốc gia, trong đó có cả Nga và Iran, là những thế lực có ảnh hưởng ở Syria nhưng có mục tiêu khác với Mỹ. Thông tin viên Bộ Ngoại giao Nai Trinh của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Phi đạn cruise của Nga bắn từ biển nhắm mục tiêu vào các lực lượng đối lập ôn hòa của Syria, trong khi oanh tạc cơ của Mỹ nhắm vào những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo cực đoan. Nhưng điểm tương đồng có thể đạt được, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định như vậy trong phát biểu về chính sách tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Hoa Kỳ.
Our goal is to develop a timetable for action based on interim steps.
Ông Kerry nói, mục tiêu của chúng tôi là đặt ra một kế hoạch hành động dựa trên những bước trung chuyển của sự tham gia rộng lớn của nhiều bên Syria, trong đó có cả nam lẫn nữ, có cả các hình thức chuyển tiếp chính trị sẽ tăng cường cho trung tâm chống cực đoan. Ông Kerry sẽ lên đường sang Viên để dự vòng thảo luận thứ hai, tiếp theo các cuộc họp lần thứ nhất khởi sự vào ngày 30 tháng 10. Tham dự vòng họp này có 17 nước, Liên hiệp châu Âu, Liên Hiệp Quốc và có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif. Các bên ban đầu đã đồng ý với cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc lãnh đạo giữa chính phủ Syria và phe đối lập ôn hòa với mục tiêu là thỏa thuận ngừng bắn cho Syria.
The reality is nobody sees a ceasefire coming anytime soon. I think the most important and reassuring part.
Bà Manan Omar của Viện Nghiên cứu Hòa bình Mỹ nói, thực tế là chưa ai thấy một thỏa thuận ngừng bắn sắp có được. Theo tôi, phần hứa hẹn và quan trọng nhất là đối thoại thực sự giữa Mỹ và Nga từ những triển vọng ở bên ngoài, đặc biệt là từ khu vực. có một sự lo lắng là sẽ không có đối thoại và điều đó sẽ dẫn đến những hình thức khác nhau của leo thang chiến tranh với sự can dự của Mỹ và Nga ở những chiến tuyến khác nhau. Các lực lượng của Nga và Iran tại Syria hậu thuẫn cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hoa Kỳ muốn ông Assad rời khỏi chức vụ.
Asking the opposition to trust Assad or to accept Assad's leadership.
Ngoại trưởng Kerry nói, tin tưởng ông Assad hay chấp nhận ông Assad làm lãnh đạo đơn giản không phải là một đề nghị hợp lý. Ông Kerry nói rằng, không nên để những khác biệt này ngăn cản nỗ lực tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.
Chiến binh người Kurd được yểm trợ bởi các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã chiếm lại một số khu vực quanh thị trấn Sinjar miền Bắc Iraq từ tay nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Cuộc tấn công mới khởi sự hôm qua dọc theo xa lộ 47, một tuyến đường tiếp tế quan trọng giữa thành phố Mosul do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng về phía đông và thành phố Raqqa được nhóm này tự phong là thủ đô ở về phía tây. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook cho biết.
If this is indeed severed, then it does mean potentially a significant impact.
Nếu quả thực con đường bị cắt thì sẽ có nghĩa là một tác động lớn đối với hoạt động của ISIL ở khu vực này của Iraq. Ta phải chờ xem chính xác kết quả ra sao. Có thể phải mất một thời gian, chưa rõ là bao lâu. Nhưng chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ISIL, cụ thể là ở miền Bắc Iraq, và khả năng tái tiếp liệu lực lượng, khả năng cung cấp chiến binh nước ngoài mới cho cuộc chiến đấu.
Mặc dầu ISIL có thể vấp phải một thất bại trong chiến dịch mới nhất, người tị nạn Sinjar nay đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa muốn trở về ngay, tỉ như người phụ nữ Yazidi đã bỏ Sinjar đi tị nạn này. Bà này nói họ đã giết hết trẻ em và đàn ông của chúng tôi. Họ bắt cóc phụ nữ của chúng tôi. Chúng tôi rất sợ phải trở về. Không có hòa bình ở thị trấn ấy. Họ đã triệt phá nhà của chúng tôi. Chúng tôi chẳng còn gì ở đó. Phải có một môi trường an toàn nếu chúng tôi trở về. Nếu không thì chúng tôi không thể trở lại. Ngay lúc này chúng tôi không muốn trở lại. Chiến đấu cơ của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã mở những cuộc không kích hàng ngày từ hơn một tuần nay. Nhưng cho đến giờ, nhà nước Hồi giáo chưa có dấu hiệu rút lui ra khỏi khu vực. Một giới chức quân đội Hoa Kỳ không muốn nêu danh tính, nói với đài VOA rằng bọn họ tìm cách nắm giữ Sinjar và quyết chiến đấu đến cùng. Họ biết Sinjar quan trọng đến mức nào. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm Sinjar hồi tháng 8 năm ngoái, buộc người Yazidi phải bỏ chạy. Chính vụ tấn công này đã châm ngòi cho việc tiến hành hơn 5.000 cuộc không kích của liên minh tại Iraq. Khoảng 7.500 chiến binh tham gia vào nỗ lực. Ngoài việc chiếm lại Sinjar, họ còn muốn thiết lập một vùng trái độn trong khu vực để bảo vệ thường dân. Các giới chức Hoa Kỳ và người Kurd ước tính có từ 500 đến 600 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Sinjar và khu vực quanh đó vào lúc khởi đầu chiến dịch Peshmerga, kể cả những chiến binh nước ngoài vừa được gửi đến để củng cố lực lượng. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết khoảng 60-70 chiến binh đã bị hạ sát trong các cuộc không kích. Hội đồng An ninh khu vực của người Kurd ước tính có 100 chiến binh nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong ngày đầu của cuộc tấn công. Sự kiện nhà nước Hồi giáo chỉ dùng vài trăm chiến binh để chống lại hàng ngàn binh sĩ Peshmerga là điều không lạ đối với những người đã nghiên cứu chiến thuật của nhóm này. Ông Michael Knights, giảng viên tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, nói họ không trông đợi giữ được thành phố Sinjar và sẽ đầu hàng sau một cuộc giao tranh gay go. Ông Knights nêu ra nhiều thí dụ trong năm vừa qua, trong đó nhà nước Hồi giáo tổ chức một cuộc triệt thoái có tính phòng thủ ra khỏi các thành phố và thị trấn chính, nhất là ở Iraq. Và ông nêu ra rằng nhóm này thường coi trọng việc nắm giữ các vùng nông thôn thưa dân hơn ở ngoại vi các thành phố. Ông nói thành phố Sinjar là một phần thưởng chính trị cho người giải phóng, nhưng không quan trọng lắm về mặt cắt đứt các tuyến đường giữa Mosul và Raqqa. Để cắt đôi nhà nước Hồi giáo cần phải nắm quyền kiểm soát sa mạc phía nam Sinjar, giữa Sinjar và Ba'ash. Một giới chức Hoa Kỳ nói với đài VOA rằng lực lượng Peshmerga được sự yểm trợ của không lực Hoa Kỳ và Liên minh sẽ có khả năng tiếp tục cuộc tiến quân về phía Nam với mục tiêu cắt đứt nhà nước Hồi giáo ở Syria khỏi những khu vực chính mà họ đã chiếm đóng được ở Iraq. Các cựu giới chức quân đội nghi ngờ cuộc tiến công mới nhất này của lực lượng người Kurd sẽ có khả năng làm gián đoạn các hoạt động của nhà nước Hồi giáo. Cựu tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Christopher Harmer, nay là chuyên gia phân tích hải quân tại Học viện Chiến tranh, nói: "Tôi nghĩ về ngắn hạn, đây là thành tích nổi bật về chiến thuật, nhưng không có thực chất chiến lược." Ông Harmer cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo chỉ đang giảm bớt sau khi trải lực lượng quá mỏng qua việc bành trướng vào vùng đất truyền thống của người Kurd hay người Yazidi. Theo ông Harmer, khi họ mất lãnh địa ngoài biên như Sinjar hay Kobani hay thậm chí Hasaka, đó là điều quan trọng, nhưng không làm giảm bớt khả năng ISIS hoạt động như một lực lượng gây mất ổn định ở Syria hay Iraq.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện giờ số điện thoại cho thính giả ở Việt Nam không còn hoạt động được nữa. Chúng tôi sẽ thông báo với quý vị khi có số điện thoại mới. Trong khi đó, quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Biển Đông sẽ là trọng tâm cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Mỹ-ASEAN. Một cộng sự viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ nói, Biển Đông sẽ là vấn đề trọng tâm của cuộc thảo luận tại cả Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lẫn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN có sự tham dự của Tổng thống Barack Obama vào tuần tới. Bản tin của tờ The Economic Times hôm nay dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice khẳng định với báo chí và nói thêm rằng Biển Đông cũng sẽ được đề cập đến trong các cuộc tiếp xúc của Mỹ trong suốt chuyến công du châu Á sắp tới của Tổng thống Obama. Bà Rice nói, quan điểm của chúng tôi từ trước tới giờ vẫn là cuộc tranh chấp đó cần phải được giải quyết bằng đường lối hòa bình dựa trên luật pháp. Và việc thiết lập cũng như thi hành một bộ quy tắc ứng xử trên biển được sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo trong khu vực, các quốc gia trong khu vực và đặc biệt là các nước tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này sẽ là một bước tích cực hướng tới phía trước. Bà Rice nói đây không phải là một thỏa thuận của Mỹ hay là một bộ quy tắc ứng xử của Mỹ, mà là một thỏa thuận cần được tất cả các bên liên quan thi hành. Bà Rice tin chắc rằng Washington và nhiều bên quan tâm khác sẽ tiếp tục khuyến khích giải pháp đó. Tuy nhiên, bà tỏ ý thận trọng, nói rằng bà không trông đợi sẽ đạt được một kết quả cụ thể nào hướng tới giải pháp đó trong chuyến công du lần này của Tổng thống Obama tới thăm khu vực. Tuyên bố này của bà Rice tương phản hẳn với các bản tin trước đó, cũng trích dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia nói rằng Hiệp ước TPP sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC, chứ không phải là vấn đề Biển Đông. Tham gia hội nghị APEC được tổ chức tại Manila trong năm nay, ngoài Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, còn có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Một bản tin của VOA trước đó loan tin này nói rằng trong bối cảnh những căng thẳng quân sự đang ngày càng tăng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan tới quyền tự do hàng hải trong Biển Đông, thì lẽ ra cuộc tranh chấp này là một vấn đề cần được mang ra tranh cãi tại hội nghị cấp cao về hợp tác kinh tế khu vực. Trong tuần này, Indonesia cũng ra dấu hiệu cho thấy là nước này có thể đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về vụ tranh chấp chủ quyền của quần đảo Natuna giữa hai nước. Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tôn trọng quyền tự do hàng hải và tự do bay trên không phận Biển Đông, bất chấp những bản tin tường thuật rằng các kiểm soát viên Trung Quốc đã cảnh cáo các máy bay của Mỹ bay trên không phận Biển Đông trong tuần này. Bản tin của ABC dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay nói rằng Bắc Kinh chống đối các chuyến bay chỉ viện cớ bảo vệ tự do đi lại trên biển và trên không, nhưng nhằm các mục đích chiến lược. Qua đó ám chỉ rằng Bắc Kinh coi các chuyến bay của máy bay thả bom B-52 của Mỹ hôm Chủ nhật và hôm thứ Hai tuần này là một cách cớ để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Nói chuyện với các nhà báo tại cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Sáu, ông Hùng Lỗi nói Trung Quốc cực lực chống đối các vụ vi phạm luật quốc tế gây phương hại đến chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc dưới chiêu bài tự do qua lại trên biển và trên không. Người phát ngôn của ngũ sắc đài Bill Urban hôm qua xác nhận là hai máy bay B-52 đã thực hiện các phi vụ thường lệ trên không phận quốc tế gần quần đảo Trường Sa và đã bị cảnh cáo từ các kiểm soát viên Trung Quốc ở trên bộ. Vấn đề Biển Đông, theo tin của ABC, được dự kiến sẽ tiếp tục gây chú ý trong suốt thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có mặt ở châu Á để tham gia diễn đàn APEC tại Philippines và sau đó tại các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á ở Malaysia. Trong một bài báo về những bất đồng quan điểm giữa Washington và Bắc Kinh liên quan tới các cuộc tranh chấp Biển Đông, một giới chức quốc phòng cao cấp của Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế. Giới chức này khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi về liệu việc Mỹ điều một tàu chiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây tại quần đảo Trường Sa là điều chỉ xảy ra một lần hay không. Việc chính phủ của Tổng thống Obama đã cân nhắc và trì hoãn lâu trước khi điều tàu vào vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo tân tạo của Trung Quốc cho thấy sự thận trọng của phía Mỹ, không muốn khiêu khích Bắc Kinh. Tuy nhiên, mặt khác, theo tác giả của bài báo này, hành động này là một sự thừa nhận rằng chính sách của Mỹ đã thất bại. Lập luận này cho rằng lý do là bởi vì Trung Quốc đã xây dựng thành công các đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo này trên các vùng biển trước đây là những bãi cạn. Trên thực tế, các công trình xây dựng của Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng và tạo ra những cơ sở giúp nới rộng phạm vi hoạt động của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh rằng cuộc tranh chấp tại Trường Sa không thực sự là tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Mục tiêu của Trung Quốc trong ngắn hạn không phải là ngăn chặn Hải quân Hoa Kỳ qua lại trên Biển Đông, mà là tìm cách thay đổi cách hành xử của các nước láng giềng đang tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh để buộc các nước này, kể cả Việt Nam, phải từ bỏ lập trường của mình về chủ quyền Biển Đông.
Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho hay hai máy bay B-52 đã bay gần những hòn đảo trong vùng Biển Đông hồi đầu tuần này và đã nhận được lời cảnh báo của các kiểm soát viên trên bộ của Trung Quốc. Đây là sự kiện mới nhất cho thấy Washington thách thức những khẳng định chủ quyền ngày càng nhiều của Bắc Kinh ở đó. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các oanh tạc cơ xuất phát và quay trở về một căn cứ không quân Hoa Kỳ trên đảo Guam đã tiến hành một phi vụ thường lệ trong không phận quốc tế ở vùng lân cận quần đảo Trường Sa vào ngày 8 và 9 tháng 11. Theo tuyên bố hôm qua của một người phát ngôn ngũ giác đài, phát ngôn viên này cho biết các máy bay đã nhận được hai lời cảnh báo từ một kiểm soát viên trên bộ của Trung Quốc, mặc dù không hề lại gần khu vực bên trong 15 hải lý của bất cứ hòn đảo nào. Cả hai máy bay tiếp tục phi vụ mà không xảy ra sự cố nào và lúc nào cũng hoạt động đầy đủ theo đúng luật quốc tế. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook cũng xác nhận phi vụ mà ông nói là không có gì bất thường. Trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Cook nói, tôi biết chúng tôi vẫn thường xuyên thực hiện các phi vụ của B-52 trong không phận quốc tế ở vùng đó. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay nói, Bắc Kinh phản đối hành động gây phương hại đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc dưới chiêu bài tự do hàng hải và bay trên không phận. Quân đội Hoa Kỳ đã tăng cường điều họ gọi là các hoạt động tự do hàng hải thường lệ ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh có những khẳng định chủ quyền đối kháng với Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Trong một hành động táo bạo nhất từ trước đến giờ, chiến hạm USS Larsen của Hoa Kỳ hồi tháng trước đã đi vào khu vực 15 km cách bãi đá Subi trong quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã khởi động một dự án xây dựng ồ ạt hồi năm ngoái để biến những bãi đá ngầm thành những hòn đảo có thể xây phi đạo và các cơ sở khác. dự án xây đảo nhân tạo đã gây phẫn nộ từ phía các nước láng giềng của Trung Quốc, lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng các cơ sở đó một phần để đòi chủ quyền khu vực. Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo. Căng thẳng biển đảo dự kiến sẽ là một chủ đề chính vào tuần tới, khi Tổng thống Barack Obama đến vùng này để họp với các nhà lãnh đạo khu vực tại hai hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương. Tuy vẫn nói là Washington không có lập trường chính thức về những tranh chấp lãnh thổ, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thường xuyên đả kích những khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và đã phát triển các quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với nhiều nước đòi chủ quyền đối kháng với Trung Quốc.
Ấn Độ và Anh Quốc ký các thỏa thuận thương mại trị giá 13 tỷ đô la khi Thủ tướng Narendra Modi đến thăm Vương quốc Anh. Ông là nhà lãnh đạo đầu tiên của Ấn Độ đi thăm Anh Quốc trong 10 năm. Ông Modi được Thủ tướng Anh David Cameron nhiệt liệt nghênh tiếp hôm thứ Năm, nhưng cũng có hàng trăm người biểu tình tố cáo ông đã không ngăn chặn được bạo động sắc tộc và giáo phái ở Ấn Độ. Trong cuộc họp báo chung, ông Modi nói rằng Ấn Độ là một nền dân chủ mạnh, nơi các quyền cá nhân được hiến pháp bảo đảm. Sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng Cameron, ông Modi trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Anh và được chào đón bằng nghi thức đội máy bay mũi tên đỏ bay biểu diễn trên bầu trời, tạo ra những làn khói màu hình quốc kỳ của Ấn Độ. Ông Cameron nói quan hệ giữa hai nước từng bị kìm hãm trong quá khứ, nay là quan hệ đối tác hiện đại và mạnh mẽ. Thủ tướng Cameron nói rằng các công ty của Anh Quốc và Ấn Độ sẽ công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 13 tỷ đô la, trong đó có các kế hoạch để London trở thành trung tâm chính ở nước ngoài điều phối giao dịch trái phiếu có liên quan đến tỷ giá hối đoái của đồng ruby Ấn Độ. Cuối ngày thứ Năm, chính phủ Anh nói rằng 6 thỏa thuận thương mại đã được ký kết, trong đó có một thỏa thuận đầu tư của tập đoàn viễn thông khổng lồ Vodafone của Anh trị giá 1,98 tỷ đô la. Theo dự kiến, ông Modi sẽ dùng bữa trưa với nữ hoàng Elizabeth hôm nay trước khi phát biểu trước hàng ngàn người ở sân vận động Wembley. Trước khi ông Modi đến Anh, hơn 200 nhà văn, trong đó có ông Salman Rushdie và ông Ian McEwan, đã ký vào một thư ngỏ bày tỏ lo ngại về điều họ gọi là nỗi sợ ngày càng tăng về khí hậu ở Ấn Độ. Mãi cho đến cách đây 3 năm, ông Modi còn bị cấm không được du hành đến Anh Quốc vì những vụ bạo động Hồi giáo khiến 1.000 người thiệt mạng tại bang Gujarat vào năm 2002 khi ông là lãnh đạo của bang đó. Một tòa án ở Campuchia hôm thứ Sáu ra trắc bắt lãnh tụ đối lập nổi tiếng Sam Rainsy vì một vụ án cách đây 7 năm cáo buộc ông Rainsy tội phỉ báng. Trắc bắt này được nhiều người xem như mang động cơ chính trị khi nó được đưa ra giữa lúc ông Rainsy, đối thủ lâu năm của Thủ tướng Hun Sen, tăng mạnh hoạt động trong tuần này. Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Năm dọa sẽ có hành động pháp lý sau khi ông Rainsy gợi ý rằng Đảng Nhân dân Campuchia không giữ cam kết tổ chức bầu cử dân chủ. Ông Rainsy, lãnh tụ đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, phát biểu như vậy trong chuyến đi thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông trước đó trụ tính trở về Campuchia vào thứ Hai tới. Hiện chưa rõ liệu ông Rainsy bây giờ sẽ vẫn trở về Campuchia và đối diện với trắc bắt hay là sẽ lưu vong như ông đã từng làm trong quá khứ khi ông bị án tù dài hạn. Năm 2008, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ho Nam Hong kiện ông Rainsy ra tòa về tội phỉ báng, cáo buộc ông Rainsy gọi ông Nam Hong là một trưởng nhà tù của chế độ Khmer Đỏ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.